Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Galati chương 5, câu 16 đến câu 26, tham chiếu với một số câu trong thư Roma chương 7 và chương 8 qua chủ đề Cuộc nội chiến, tiêu trừ bản ngã. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng mọi ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con, được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca Nơi ẩn nấp trong phong ba, và tiếp theo là Tôi thấy Chúa bên tôi.
Nhờ Giê-xu ngăn che như tảng đá, nơi tôi đứng tân trong lúc an ninh thay đổi.
thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi khi đức tin nào sờn. Vì Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Giê-xu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời. Tâm tôi nguy nan dường thắng hơn tôi, lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chìm khuất xa xôi, mừng vui người ta toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Cuộc nội chiến, tiêu trừ bản ngã. Trong Galati chương 5 câu 17, Sứ đồ Phao-lô viết: Xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Đó là Galati chương 5 câu 17. Còn trong Thư Roma chương 8 câu 12-13, ông viết: Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Đó là Roma chương 8, câu 12-13. Chúng ta đã biết, khởi đầu hành trình tin theo Chúa là hối cải, từ bỏ tội lỗi trong nếp sống theo tư dục của bản ngã sa đọa cũ, không phù hợp với những giáo huấn trong Kinh Thánh, và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vô tội nhưng đã chịu hình phạt thay cho mình. Từ đó, tín nhân được ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng để tái tạo, đổi mới, để tín nhân được nối kết với sự sống thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bản ngã cũ vẫn còn tiếp tục cộng đồng sinh tồn trong cơ đốc nhân. Vì thế, có người đã bảo rằng cơ đốc nhân là một cuộc nội chiến biết đi. Cuộc sống người tin Chúa là cuộc sống của một chiến binh thuộc linh, phải thường xuyên tham dự vào cuộc chiến nội tâm mà kẻ thù là bản ngã sa đọa của con người cũ. Tuy nhiên, Trong cuộc chiến giữa sự sống mới với bản ngã cũ, Cơ Đốc nhân không chiến đấu bằng sức mình, nhưng bằng năng lực của Đức Thánh Linh, như chúng ta đã trích dẫn trong Roma chương 8 câu 12-13, xin nhắc lại ở đây. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu để sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Đó là Roma chương 8 câu 12-13. Những giáo huấn dựa trên thư Galati chương 5 cho biết nếp sống giáo hữu không phải là nếp sống cố gắng giữ đạo bằng nỗ lực cá nhân, nhưng bằng năng lực tiềm tàng của Đức Thánh Linh, khi biết tùy thuộc Đức Thánh Linh và quyết định hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nhiều lần chúng ta đã phải nhắc đến sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta, vì thông thường chúng ta không tự cảm biết sự có mặt của Đức Thánh Linh trong mình bằng cảm xúc, nhưng phải dựa vào khẳng định trong lời Chúa. Qua lời Chúa, chúng ta biết rằng tất cả những ai tin Chúa Giê-xu thì đều có Đức Thánh Linh ngự trị trong mình, cho dù chúng ta có cảm thấy hay không. Dầu vậy, sau một thời gian theo Chúa, khi trái Thánh Linh xuất hiện trong cuộc sống, thì chính chúng ta biết và người khác cũng sẽ thấy. Nhắc lại một số điểm sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người. Thứ nhất, vai trò của Đức Thánh Linh trong Cơ Đốc nhân. Tín hữu là người đã từng ý thức mình là tội nhân, nhưng ăn năn tội và tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời nhập thể, nhận án phạt thay cho mình. Người có lòng tin như thế không những được Đức Chúa Trời chấp nhận, tha thứ, mà còn được Ngài ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng để tái sinh, đổi mới linh hồn, ban sự sống thiêng liêng. Nhờ đó, tín hữu được nối kết tương giao với Đức Chúa Trời, trở thành con cái Đức Chúa Trời, được cứu khỏi án phạt tội lỗi, được giải phóng khỏi cuộc sống nô lệ tội lỗi, nô lệ thế gian và nô lệ ma quỷ. Thế gian, tội lỗi, ma quỷ và cả sự chết không còn quyền gì trên con cái Đức Chúa Trời. Có thể nói với những điều trên, Cơ Đốc nhân là một kỳ quan trong vũ trụ. Cuộc đời tín hữu là một phép lạ do quyền năng tái tạo rất thiêng liêng của Đức Chúa Trời biến con người chỉ là loài thọ tạo mà nay trở thành con. Tất cả các Cơ Đốc nhân đều có cuộc đời tương tự như đứa con hoang đàng của dụ ngôn Chúa Giê-xu ghi trong Phúc âm Luca chương 15. Khi đứa con đi hoang trở về, người cha đã hai lần tuyên bố: con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Lần thứ nhất, ông nói với gia nhân và mọi người trong nhà. Lần thứ hai, ông nói với người con cả: người con này tuy chăm chỉ làm việc trong nhà, nhưng xa cách cha, không thấy điều kỳ diệu đang xảy ra cho em. Không thấy ánh sáng của tình thương và lòng bao dung của cha đang chiếu vào để phục hồi cuộc đời đổ nát của em, mà anh ta chỉ thấy cái khốn khổ của chính mình do chính anh ta tự dằn vặt vì không hiểu lòng cha, cũng không hiểu và cảm thông tình cảnh của em. Tình trạng đứa con hoang đàng cũng là tình trạng của mỗi chúng ta khi tin Chúa, kể như đã chết mà được sống, đã lạc mất trong muôn nghìn nẻo đường ô tội của trần gian, mà bây giờ trở về nhà cha, được phục hồi lại tất cả. Sau bao nhiêu năm tháng bị cắt đứt, chia lìa, đổ vỡ tương giao với Đức Chúa Trời, mà nay được giải hòa với Ngài, tất cả những tác động phục hồi, chữa lành, kết nối kỳ diệu này là do Đức Thánh Linh, là thần linh vô hình được ban cho tín nhân ngay vào lúc tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, Cơ Đốc nhân hàng ngày đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cơ Đốc nhân không chỉ là người theo đạo, nhưng chính yếu là người hàng ngày bước đi theo Thánh Linh. Người sống nhờ quyền năng Thánh Linh và bước đi theo Thánh Linh mới là tín hữu chân chính đúng nghĩa. Sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Roma chương 8 câu 14 và câu 16: vì hết thảy người nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Trong địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống xứng đáng với địa vị đó, nhưng chúng ta sẽ không thể nào sống được như vậy nếu không có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Rất nhiều tín hữu không biết điều này, cho nên đã cố gắng sống bằng sức mình mà không hoàn toàn nhờ cậy Đức Thánh Linh, cho nên đã thất bại, nản lòng, cuối cùng buông xuôi trong nếp sống nửa đời nửa đạo. Trong Galati chương 5 câu 16, Sứ đồ Phao-lô viết: vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều ưa muốn của xác thịt. Với câu này, sứ đồ Phaolô chuẩn bị nói đến một lĩnh vực khác trong cuộc sống cơ đốc nhân, đó là cuộc nội chiến giữa con người cũ và bản chất mới. Và đây là điểm thứ ba, cơ đốc nhân hàng ngày tham gia cuộc chiến. Khi tin Chúa Giê-xu, linh hồn chúng ta được cứu rỗi vẹn toàn, nhưng con người chúng ta, có nghĩa là thân xác, lý trí, tình cảm, cần phải bước vào tiến trình thánh hóa để được uốn nắn và gọt giũa trở nên giống Chúa Giê-xu. Và đây chính là khía cạnh thực tế hơn hết của nếp sống môn đồ Chúa. Tiến trình gọt giũa này cũng có thể gọi là một cuộc nội chiến giữa bản chất mới Chúa phú ban và bản ngã của con người thiên nhiên hư hỏng cũ. Sau khi tin theo Chúa, con người mới thiêng liêng, lành thánh trong chúng ta xuất hiện. Nhưng trong chúng ta, con người hư hỏng cũ cùng với tâm trí băng hoại và mọi thói hư tật xấu vẫn còn, và đó chính là chỗ khởi đầu cuộc nội chiến trong chúng ta. Đó là lý do khiến cho Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh đến mệnh lệnh phải bước đi theo Thánh Linh, nghĩa là sống theo sự chỉ dẫn và thôi thúc của Đức Thánh Linh đang ngự trị trong cơ đốc nhân. Bước đi theo Thánh Linh là chấp nhận tham gia cuộc chiến chống lại bản ngã tham dục đã có sẵn trong mình, chống lại sức thu hút lôi cuốn của thế gian và các đợt tấn công tinh vi muôn mặt âm thầm và liên tục của ma quỷ. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đương cự nổi khi chúng ta nương nhờ Đức Thánh Linh, nhanh chóng bén nhạy tuân theo quyền chỉ huy của Ngài. Và đây là cuộc chiến trong tâm trí và thân xác mà sứ đồ Phaolô mô tả cuộc chiến này chính ông kinh nghiệm. Trong thư Roma chương 7, ông nói đến một quy luật âm thầm nhưng rất mạnh vận hành trong ông. Quy luật đó ngăn cản ông làm việc lành mà xúi dục ông làm điều ác. Tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm chọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy không phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Đó là Roma chương 7, câu 18 đến câu 21. Trong những câu tiếp theo, ông nói đến hậu quả cuộc chiến căng thẳng trong ông giữa hai thế lực đối kháng làm cho ông mệt đuối, nhưng đến cuối cùng, ông cảm tạ Chúa, vui mừng thốt lên tiếng kêu đắc thắng. Câu 22 đến câu 25 phần A ghi như sau: vì theo người bề trong, tôi vẫn vui lòng với giới luật của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí mình, bắt mình làm tù nhân cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Tóm tắt trong nửa sau của câu 25, sứ đồ Phaolô xác định rằng cuộc chiến trong ông là cuộc chiến giữa tâm trí mới và bản ngã xác thịt cũ. Ông viết, như vậy, tâm trí tôi quy phục giới luật của Đức Chúa Trời, nhưng xác thịt tôi lại quy phục luật của tội lỗi. Đó là cuộc nội chiến sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma, chúng ta cũng có thể gọi là cuộc chiến trong tâm trí. Chúng ta có thể nêu lên trường hợp cụ thể trong đời sống giáo hữu để có thể hiểu rõ và nắm chắc quy luật bí mật này đang ngày đêm âm thầm vận hành trong tất cả cơ đốc nhân. Hầu hết chúng ta đều muốn sống chân thật vì chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời chân thật. Lời Chúa chúng ta thường đọc và thường nghe giảng là những lời chân lý. Chính giới gian của Chúa nghiêm cấm chúng ta nói dối. Vì thế chúng ta biết và cũng muốn mình sống thật và nói thật. Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, rất nhiều trường hợp chúng ta không nói thật với người khác, ngay cả với những người thân, và cũng nhiều khi không sống thật mà sống nhiều mặt. Cuộc sống thiếu chân thật để lại tổn hại rất lớn và lâu dài, mà nhiều khi chúng ta không ngờ và cũng không lượng định được trước mức độ tàn phá hủy hoại của nếp sống giả dối hai mặt, nhất là trong lĩnh vực đức tin. Mà nạn nhân thường là những người thân yêu trong gia đình chúng ta, là vợ, là chồng, là con cái. Có nhiều tín hữu trung tín đi nhà thờ, nhưng lời nói nếp sống trong gia đình không phù hợp, không đi đôi với chân lý trong lời Chúa, khiến cho gia đình không còn là mái ấm, con cái lớn lên từ bỏ đức tin của cha mẹ. Nhưng trái lại, một khi tín hữu sống trung thực với lời Chúa, nhất là với những hoàn cảnh khó khăn, thì ảnh hưởng âm thầm của đời sống người đó sẽ vô cùng sâu sắc và lâu dài. Trong Galati chương 5 câu 16 đến câu 18, Sứ đồ Phao-lô cũng nói đến cuộc nội chiến trong cơ đốc nhân bằng những ngôn từ khác hơn, đó là cuộc chiến giữa bản ngã cũ ông gọi là xác thịt và bản ngã mới do Đức Thánh Linh tác sinh. Bản ngã cũ và bản chất mới cùng cộng đồng sinh tồn, nghĩa là cùng sống chung trong cơ đốc nhân, nhưng luôn luôn tranh chấp, luôn luôn có bên thắng, có bên thua. Điều này có nghĩa là trong mỗi chúng ta là môn đồ Chúa Cứu Thế đều có hai thực thể đối kháng phát sinh một cuộc nội chiến lâu dài suốt đời. Chúng ta nghe lại Galati chương 5, câu 16 đến câu 21 như sau. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì không hề ở dưới giới luật. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghò, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đó là Galati chương 5, câu 16 đến câu 21. Phân đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta rút ra ba khẳng định từ câu 16 đến câu 18 và một lời cảnh cáo trang nghiêm trong câu 19 đến câu 21. Thứ nhất, ba khẳng định. Câu 16 đến câu 18 đưa ra ba khẳng định khác nhau. Thứ nhất, câu 16 khẳng định tín nhân hàng ngày đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ không chiều theo xu hướng của bản ngã xác thịt cũ, như không dối trá, không gian dâm, không thờ hình tượng, không dính dấp vào bói toán, ma thuật, không gây gổ, cãi cọ, buồn giận, v.v. Nhưng nếu thấy mình đang dối trá, gây gổ, buồn giận, thì phải biết ngay mình không đang đi theo Đức Thánh Linh, mà đang đi con đường tăm tối đầy gai trông của bản ngã xa đọa cũ. Khẳng định thứ hai trong câu 17, xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Chúng ta muốn sống chân thật, an bình, yêu thương, nhưng nếu không ở dưới ảnh hưởng và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ rơi vào tội dối trá, sẽ nóng giận và sẽ gây gổ. Khẳng định thứ ba trong câu 18, nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì không hề ở dưới giới luật. Khi biết nhờ cậy Đức Thánh Linh, Ngài sẽ vùa giúp để chúng ta không còn cậy sức mình cố gắng tuân giữ giới luật, và đó là cố gắng vô vọng. Đây là điều sứ đồ Phao-lô cảnh cáo ở cuối câu 21, và đó là một lời cảnh cáo trang nghiêm. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghò, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Động từ phạm trong câu 21 phần B mang ý nghĩa tiếp tục ghi mài, không buông bỏ tội lỗi. Tình trạng phạm tội như thế là bằng chứng rất rõ của một người chưa kinh nghiệm tái sinh, chưa tin Chúa thật và vì thế không được vào hưởng thiên đàng. Tuy nhiên, khi một người phạm vào những tội trên mà sau đó thấy đau đớn, buồn bã, hối tiếc, không ngồi đó lì lợm mà đến với Chúa chân thành cầu nguyện, xin Chúa tha tội, sẽ được ơn tha thứ, như đứa con hoang đàng quyết định đứng dậy quay về với cha, sẽ được phục hồi. Đức Thánh Linh trong chúng ta rất bén nhạy, Ngài cũng rất kiên trì nhắc chúng ta ăn năn, chờ chúng ta hối cải, giúp chúng ta học được những bài học cần thiết để có thể tiếp tục hành trình bước đi theo Ngài. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần ý thức cuộc nội chiến đang ngày đêm diễn ra trong chúng ta không ngưng nghỉ. Bao nhiêu điều tốt lành chúng ta muốn làm cho nhau, ngay cả những lời yêu thương, những cử chỉ thân mật, làm cho những người rất gần trong gia đình mà sao chúng ta thấy khó quá, không nói được, không làm được. Trong khi đó, dù chúng ta không muốn nặng lời, không muốn giận dữ mà sao những lời cay độc, nặng nề cứ tuôn ra, những cơn giận dữ cứ bùng nổ, không kìm hãm được. Tất cả là thể hiện của cuộc nội chiến trong chúng ta, biến người thân của chúng ta thành nạn nhân, còn chúng ta là kẻ chiến bại. Đây cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, như ông viết trong Roma chương 7 câu 21 và câu 24. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Và câu 24, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Giải pháp cho tình trạng bế tắc, bi thảm này trong cuộc sống chúng ta được sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Galati chương 5 câu 16. Hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều xác thịt ưa muốn. Mạng lệnh bước đi theo Thánh Linh mang tính cách liên tục không ngưng nghỉ, cho thấy mục đích Chúa ban Đức Thánh Linh vĩnh viễn thường xuyên ngự trị trong cơ đốc nhân là để chúng ta nhờ cậy Ngài, bước đi theo Ngài, để khi chúng ta vâng lời, chúng ta sẽ thường xuyên chiến thắng. Mà không những thế, trái Thánh Linh sẽ dần hồi xuất hiện trong đời sống chúng ta, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Cho dù cuộc nội chiến tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng, không bằng năng lực chúng ta, nhưng bằng quyền năng Thánh Linh. Bổn phận của chúng ta là đừng dừng lại, đừng tè tách, mà cứ vững bước theo Ngài. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất nhân từ của chúng con, trong thời giờ vừa qua chúng con đã suy gẫm lời Chúa trong thư Galati chương 5 và Roma chương 7, chương 8 về cuộc nội chiến tâm linh xảy ra hàng ngày trong mỗi chúng con giữa con người mới và bản ngã hư hoại cũ. Cảm tạ Chúa đã giúp chúng con ý thức thực tại của cuộc chiến này và biết rằng chúng con không thể chiến thắng bằng nỗ lực cá nhân mà chỉ có thể đắc thắng khi nương cậy Đức Thánh Linh hằng ngự trị trong chúng con. Xin tha thứ cho chúng con trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, vì trong những ngày qua, chúng con đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh khi chúng con lãng quên và không lưu tâm đến sự hiện diện của Ngài, không nhờ cậy Ngài hay không vâng theo những tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài. Chúng con chân thành khẩn nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.